Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Một quán Internet tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nhiều lần bị xử phạt vẫn tái phạm giữa mùa dịch. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Hồi 16 giờ ngày 26 tháng 7, tổ công tác của Công an phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra quán Internet Nét Thành thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Ba Hàng và phát hiện chủ quán và nhiều đối tượng vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù cửa quán đóng, nhưng bên trong có nhiều khách đang chơi điện tử. Tổ công tác đã yêu cầu chủ quán mở cửa quán, nhưng phải mất 40 phút vận động, tổ công tác mới có thể vào bên trong. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong phòng máy có 4 đối tượng là nam giới và 17 xe mô tô các loại, một xe đạp điện. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ hệ thống điện của ngôi nhà đã bị cắt. Tổ công tác yêu cầu 4 đối tượng ra làm việc. Quán Nét này do Trần Hiển Thành, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Tuần, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên làm chủ. Quá trình làm việc, chị Trần Thị Luyến, sinh năm 1976, là mẹ của Thành, liên tục có hành động ngăn cản và lời nói xúc phạm tổ công tác, không cho 4 đối tượng nêu trên trình bày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện trong quán có 23 đối tượng, gồm cả Thành. Khi phát hiện công an đến kiểm tra, Thành đã mở cửa ngách và bảo các đối tượng này sang bên cạnh để trốn. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc, đồng thời tạm giữ 18 phương tiện giao thông để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Trần Hiển Thành đã bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng với số tiền 10 triệu đồng. Ngày 25 tháng 7, Thành đã chấp hành xong quyết định nêu trên. Ngày 2 tháng 6, quán Internet trên một lần nữa bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng với số tiền 20 triệu đồng. Đến nay, Thành chưa thực hiện xong quyết định xử phạt thì tiếp tục tái phạm. Ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang tiến hành điều tra xử lý đối tượng làm giấy xét nghiệm COVID-19 giả bán cho người dân để sử dụng qua các chốt kiểm soát. Trước đó, theo báo cáo của chốt kiểm soát tại cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 7, một người chạy xe ôm tên Quy, ngụ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính để qua chốt kiểm soát. Phát hiện giấy tờ trên là giả, lực lượng chức năng đã mời anh Quy làm việc. Tại đây, anh Quy khai mua giấy xét nghiệm giả từ một thanh niên không rõ lai lịch tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương với giá 70.000 đồng. Sau đó không lâu, cũng tại chốt kiểm soát này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một người đàn ông tên T đi từ hướng Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sang Bình Dương sử dụng giấy xét nghiệm giả. Anh T cho biết do nhu cầu đi làm việc phải thường xuyên qua lại cầu Phú Cường nên anh có đến một phòng khám nằm trên đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để làm xét nghiệm COVID-19. Tại đây có một người đàn ông gạ bán cho anh giấy xét nghiệm COVID-19, kết quả âm tính giả với giá 450.000 đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo: Dương Quốc Hoàn, sinh năm 1995, nơi cư trú, Tổng Mòng, thị trấn Trà Lĩnh; Dương Văn Lợi, sinh năm 1987, Trương Văn Long, sinh năm 1997 và Hoàng Trung Tuyến, sinh năm 1977, cùng trú tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng vụ án, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Hoàng Trung Tuyến nhận được điện thoại của một người đàn ông không quen biết, thuê Tuyến đưa người đến mốc 727 thuộc cô 10, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Tuyến đồng ý và thống nhất với Lợi, sau đó gọi điện cho Hoàn để cùng thực hiện. Tuyến sẽ trả công cho Hoàn, Lợi, Long mỗi người 500.000 đồng. Theo hẹn, Lợi Long đến khu vực trường mầm non cô 10 chờ đón người theo, ám hiệu đã thống nhất. Khi Hoàn đến nơi thì nháy đèn ô tô 2 lần. Trước đó khoảng 18 giờ cùng ngày, Hoàn đón được 7 người quê ở các tỉnh Giang Tây, An Huy, Trung Quốc từ cây xăng Cao Trương ở đèo Mã Phục đưa vào Trà Lĩnh để giao cho Lợi và Long tại khu vực trường mầm non cô 10 để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhưng khi Hoàn cùng nhóm người nói trên đang di chuyển đến nhà ở Tổng Mòng thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Lợi, Long cũng bị bắt giữ, còn Tuyến sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Quốc Hoàn 4 năm 6 tháng tù giam, Dương Văn Lợi 4 năm tù giam, Trương Văn Long 3 năm 9 tháng tù và Hoàng Trung Tuyến 5 năm 6 tháng tù giam. Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xử phạt vi phạm về quy định an toàn giao thông đối với hai thanh niên cùng sinh năm 2003 là NQT, thường trú tại xóm Ngô Trù, xã Kha Sơn và DNL, thường trú tại xóm Tiền Phong, xã Thanh Ninh. Tại Công an huyện Phú Bình, T và L cho biết khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, tại đoạn đường liên xã thuộc xóm Vân Đình, xã Thanh Ninh, hai thanh niên này đã thực hiện hành vi đi xe máy bốc đầu theo sự rủ rê của bạn bè. Khi đang điều khiển xe máy bằng một bánh thì bị tổ công tác của Công an xã Thanh Ninh phát hiện, lập biên bản sự việc và tạm giữ hai phương tiện liên quan. Căn cứ quá trình xác minh của Công an xã Thanh Ninh, Công an huyện Phú Bình đã xử phạt T và L hơn 8 triệu đồng về các lỗi: không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển xe máy bằng một bánh gây mất an toàn giao thông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu có vị trí vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan đơn vị, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu người lãnh đạo gương mẫu đi đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thì ở đó tham nhũng ít xảy ra, và ngược lại, ở đâu khi nào người đứng đầu có biểu hiện buông lỏng, không muốn, không dám chống tham nhũng, nói không đi đôi với làm, thì ở đó tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Những chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, đã khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã rất quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, chỉ đạo phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xử lý nghiêm nhiều lãnh đạo cao cấp có hành vi tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tuy nhiên, theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, ở nhiều nơi, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng chưa được phát huy tốt, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Còn tình trạng người đứng đầu chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Có trường hợp nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, nhiều người đứng đầu đã thực hiện hành vi tiêu cực tham nhũng hoặc tiếp tay cho tham nhũng.
Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã phát hiện 1.121 vụ án trên 2.473 bị can tham nhũng. Trong đó chỉ có 38 vụ, 44 người có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức đơn vị cũng chưa tương xứng với số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện xử lý. Trong 5 năm qua, cả nước chỉ có 140 người đứng đầu bị đề nghị xử lý trách nhiệm, trong đó xử lý hình sự 8 người, xử lý kỷ luật 82 người.
Một trong những nguyên nhân của tham nhũng là người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu thực hiện trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Công tác quản lý giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên, chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí có nơi còn bao che, dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên. Việc tổ chức đối thoại tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, qua việc xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên, nhất là người có chức vụ, người đứng đầu, cho thấy đều có lỗi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái.
Chúng ta phát huy chế độ thủ trưởng, nhưng mà chế độ thủ trưởng không phải là cứ thêm quyết, thì rõ ràng nó phải có quy chế làm việc.
thủ trưởng vẫn phải có cơ chế tham mưu, và cái này nó phân định trách nhiệm thủ trưởng, nhưng mà trách nhiệm của cái cơ quan tham mưu nó cũng là quan trọng. Cái chấp hành luật pháp ấy, tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta bảo đấu thầu nhưng mình lại chỉ định thầu, thì rõ ràng là không chấp hành luật pháp ấy. Thì cái đấy nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng.
Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý giao nhiệm vụ. Điều này dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ chịu trách nhiệm, đồng thời sợ ảnh hưởng thành tích chung khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu. Để khắc phục hạn chế này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu cho rằng cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
Thực hiện tốt chế độ nêu gương, hoàn thiện và thực nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Và người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu và quyết liệt đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ tham nhũng, nghiêm cấm các hành vi bao che, dung túng, cản trở phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu phải trực tiếp tiếp dân và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại tố cáo và xem đây một kênh thông tin rất quan trọng để chúng ta nắm được và có các biện pháp để xử lý.
Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, cùng với việc chỉnh đốn bộ máy và cơ chế cần phải sửa đổi tư duy. Cùng với đó là đổi mới việc thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực để kiểm soát bộ máy của hệ thống chính trị từ đảng tới mỗi thành viên, kiểm soát theo hướng không sót, không lọt một ai. Đây chính là cái gốc, động lực để đổi mới thể chế. Và người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị phải thật sự nêu gương và có trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng.
Nơi sơn trà Đà Nẵng yêu thương, có người chiến sĩ mang áo trắng trên mình, người thầy thuộc công an nhân dân 199 tràn chứa bao tình. Những tháng ngày đi qua bao gian nan, bằng tình yêu tâm huyết với ngành y, niềm khao khát cháy bỏng trong lòng, hiến dâng đời cuộc sống bình yên. Ôi bao yêu thương người thầy thuốc như mẹ hiền, mang trong tim ta tình đời thanh cao ý đức, luôn vững lòng chăm sóc thương bệnh binh, là những người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân quên mình. Cả miền Trung Tây Nguyên, về vùng sâu hay vùng xa, mang tâm tài trí đức lương y, sưởi ấm lòng dân niềm tin chiến sĩ, biển ngân nga khúc hát của lòng ta.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật cư trú.
Chương 6. Trách nhiệm quản lý cư trú. Điều 32. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cư trú trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú và có trách nhiệm sau đây. A. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về cư trú. B. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú. Tổ chức việc đăng ký quản lý cư trú trên toàn quốc, cập nhật thông tin về cư trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. C. Đình chỉ bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ quy định về quản lý cư trú trái với quy định của luật này. D. Ban hành, in ấn và quản lý tờ khai thay đổi thông tin cư trú và các giấy tờ tài liệu, biểu mẫu, sổ sách về cư trú. D.
trang bị máy móc, phương tiện, thiết bị, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý cư trú. E. Thống kê nhà nước về cư trú, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý cư trú, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú. G. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật. H. Hợp tác quốc tế về quản lý cư trú. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cư trú theo sự phân công của chính phủ. 4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú tại địa phương. B. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ở địa phương về quản lý cư trú. C. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú. D. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
Điều 33. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú. 1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, công khai địa điểm, số điện thoại hoặc cách thức khác để tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng. 2. Cập nhật thông tin về cư trú của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. 3. Xác nhận thông tin về cư trú, thông báo về kết quả thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú và bảo mật thông tin về đăng ký cư trú của công dân. 5. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo thẩm quyền. Điều 34. Người làm công tác đăng ký cư trú. 1. Người làm công tác đăng ký cư trú phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với nhiệm vụ được giao. 2. Khi thực hiện nhiệm vụ, người làm công tác đăng ký cư trú phải có thái độ, lời nói, cử chỉ nghiêm túc, khiêm tốn, hòa nhã, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, tài liệu có liên quan và giải quyết đúng thời hạn theo quy định của luật này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể đầy đủ bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hướng dẫn đó.
Điều 35. Hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của luật này, thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký đó. Cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do. Điều 36. Cơ sở dữ liệu về cư trú. 1. Cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú là tài sản quốc gia do Bộ Công an thống nhất quản lý. 2. Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin. 3. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng dữ liệu về cư trú phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. A. Ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về cư trú đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, bảo đảm an toàn dữ liệu theo đúng nguyên tắc, định dạng hệ cơ sở dữ liệu. B. Bảo đảm an toàn các thiết bị lưu trữ thông tin, tài liệu về cư trú. C. Bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin về cư trú trên mạng máy tính, bảo đảm an toàn thông tin, tài liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú, phòng chống các hành vi tấn công, xâm nhập, đánh cắp thông tin, phá hoại hoặc làm hư hỏng dữ liệu về cư trú. D. Mọi sự truy nhập đến cơ sở dữ liệu về cư trú để thay đổi thông tin về cư trú của công dân phải được sự phê duyệt của Thủ trưởng Cơ quan đăng ký cư trú hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. D. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, trao đổi, sao chép, in trái phép thông tin tài liệu từ cơ sở dữ liệu về cư trú. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin tài liệu từ cơ sở dữ liệu về cư trú cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 37. sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan đến quản lý cư trú. 1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 9 của luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 như sau. 1. Nội dung thông tin được thu thập cập nhật gồm A. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. B. Ngày, tháng, năm sinh. C. Giới tính. D. Nơi đăng ký khai sinh. D. Quê quán. E. Dân tộc. G. Tôn giáo. H. Quốc tịch. I. Tình trạng hôn nhân. K. Nơi thường trú. L. Nơi tạm trú. M. Tình trạng khai báo tạm vắng. N. Nơi ở hiện tại. O. Quan hệ với chủ hộ. P. Nhóm máu khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Q. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp. R. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình. S. Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích. 2. Sửa đổi bổ sung khoản 7 điều 2 của luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 32/2013/QH13, luật số 46/2014/QH13, luật số 97/2015/QH13 và luật số 35/2018/QH14 như sau. 7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, sau đây gọi chung là hộ gia đình, là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. 3. Bãi bỏ khoản 3 và khoản 4, điều 19 của luật thủ đô số 25/2012/QH13. 4. Bãi bỏ điểm B khoản 1, điều 45 của luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12. Điều 38. Điều khoản thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. 2. Luật cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 3. Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp, vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31/12/2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 4. Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan khác có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của luật này, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 13/11/2020. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền về biển đảo với nhan đề Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có biển, nằm ven bờ Tây Biển Đông với trên 3.260 km đường bờ biển, hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Diện tích vùng biển rộng lớn lại nằm trên các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch giao thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực, nên Việt Nam có lợi thế rất lớn để trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Vùng biển và ven biển Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, an ninh quốc phòng. Tiềm năng lợi thế biển Việt Nam đa dạng và phong phú, hoạt động phát triển kinh tế biển, vùng ven biển và hải đảo mang lại nhiều nguồn lợi kinh tế to lớn, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm 1. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Đây là nghề biển truyền thống có thế mạnh của nước ta. Với vùng biển có nguồn sinh vật đa dạng phong phú, trữ lượng hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta khoảng 5,3 triệu tấn, hàng năm có thể khai thác 2,3 triệu tấn, đồng thời diện tích nuôi trồng thủy hải sản đã có bước phát triển khá, tăng nhanh cả về diện tích nuôi trồng hải sản cũng khá lớn, khoảng 1 triệu hectare. Nghề nuôi trồng thủy hải sản đã có bước phát triển khá, tăng nhanh cả về diện tích nuôi trồng lẫn sản lượng, phát triển đều ở cả 3 vùng, nước lợ, nước mặn và nước ngọt. Công nghiệp chế biến thủy hải sản, đặc biệt là chế biến phục vụ xuất khẩu, đã có bước phát triển vượt bậc, mở đường và tạo cầu nối, tạo thị trường để các ngành nuôi trồng và khai thác thủy hải sản phát triển. 2. Kinh tế hàng hải. Việt Nam đã xây dựng được đội tàu biển quốc gia với tổng trọng tải hơn 2 triệu DVKT, bình quân tăng 6,4% trên năm về số lượng và 11% trên năm về trọng tải. Quy mô và số lượng cảng biển ngày càng tăng. Cuối năm 1995, nước ta mới có hơn 70 cảng biển trên bến. Chỉ sau 15 năm, vào năm 2010, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cảng biển gồm hàng trăm cảng và bến cảng lớn nhỏ, trải dài từ Nam ra Bắc. 3. Công nghiệp tàu biển. Trình độ, năng lực đóng mới, sửa chữa tàu biển của Việt Nam so với trước đây đã có tiến bộ vượt bậc, hiện đại hóa một bước theo hướng tập trung quy mô lớn, bước đầu có phân công chuyên môn hóa, vươn ra đóng tàu cỡ lớn, tàu chuyên dùng đạt chất lượng đăng kiểm quốc tế. 4. Nghề làm muối. Trên dọc chiều dài bờ biển có hơn 20 tỉnh, thành phố có nghề sản xuất muối biển với tổng diện tích khoảng 15.000 ha và hơn 80.000 lao động nghề muối. Nghề muối biển Việt Nam sản xuất được bình quân 800.000 đến 1,2 triệu tấn muối trên năm. Một số đồng muối ở miền Trung Việt Nam được đánh giá là có thể sản xuất muối sạch, muối ngon của thế giới, có khả năng xuất khẩu với số lượng lớn muối công nghiệp và muối sạch cho nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và ngoài nước. 5. Công nghiệp khai thác dầu khí. Dầu khí là một trong những ngành chủ lực của kinh tế biển, có đóng góp quan trọng với nền kinh tế quốc dân. Tiềm năng và trữ lượng dầu khí của Việt Nam được xác định là khá lớn. Hoạt động kinh doanh dịch vụ dầu khí cũng từng bước phát triển theo hướng hiện đại. 6. Du lịch biển. Hàng năm, vùng biển Việt Nam thu hút 73% số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 12,6% trên năm, khách du lịch quốc tế đến các khu vực trọng điểm du lịch tăng nhanh. Riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Huế, Đà Nẵng tăng 41%, Bà Rịa, Vũng Tàu tăng 22,6%. Đối với khách du lịch nội địa, biển đảo thu hút tới hơn 50% số lượng du khách. Với tiềm năng và cơ hội đang thể hiện trước mắt trong phát triển kinh tế biển hiện nay, Việt Nam cần phải tập trung vào một số vấn đề mũi nhọn như: một là huy động và phát huy tốt tất cả các nguồn lực để khai thác tối đa mọi tiềm năng và lợi thế nhiều mặt của biển, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về kinh tế biển, hướng mạnh về xuất khẩu, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Hai là tạo bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế biển, kết hợp kinh tế ven biển, kinh tế trên biển và kinh tế hải đảo theo một chương trình liên kết có hiệu quả và hiệu lực cao. Ba là phát triển và hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm và bước đi thích hợp, có tính hợp tác quốc tế và hội nhập. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng và bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái. Đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng biển, ven biển và các hải đảo. Các vấn đề mũi nhọn này đều tập trung vào mục tiêu phát triển tổng quát kinh tế biển Việt Nam là đảm bảo ổn định và an toàn lãnh hải quốc gia, xây dựng vùng ven biển thành vùng kinh tế phát triển năng động, thúc đẩy các vùng khác trong cả nước phát triển với tốc độ nhanh và tạo môi trường hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.